495, chuyện 10 hạng Bà La Môn, tiền thân Dasa Brahmana, đại đế Judi thật chánh chân, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một lễ vật cúng dường tối thượng. Chuyện này đã được giải thích trong số 424, tiền thân Aditta của chương 8. Ta biết rằng nhà vua trong lúc thực hiện việc cúng dường này đã quan sát kỹ lưỡng 500 vị tỳ kheo với Đức Phật là vị thượng thổ và đã dâng lễ vật lên các bậc thánh cao trọng nhất trong tăng chúng. Sau đó, tăng chúng ngồi trong chánh pháp đường và nói về công đức của vua ấy như sau. Này hiền hữu tỳ kheo, vị vua này trong lúc dâng lễ vật tối thượng đã cúng dường các vị đủ đạo cao đức trọng. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các vị bàn luận gì trong lúc ngồi tại đây. Các vị trình với ngài. Ngài bảo, này các tỳ kheo, thật không kỳ diệu gì, ngày nay vua Kosala đã là đệ tử của một đạo sư như ta, lại cúng dường có phân biệt rõ ràng. Ngay các bậc hiền trí xưa kia, trước khi Đức Phật xuất hiện ở đời, cũng đã cúng dường có phân biệt. Cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, trong quốc vương Kuru và kinh thành Indapatta, có vua Koravya cai trị, thuộc dòng dõi Sudithila. Còn quốc sư về thế sự cũng như thánh sự của vua là vị đại thần mệnh danh Vidura, bậc hiền trí. Vua thực hành đại bố thí làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Nhưng trong số những người thọ hưởng các thí vật này, không có ai là người giữ đúng ngũ giới. Tất cả bọn chúng đều là độc ác trên phương diện làm người. Nên việc bố thí của vua không làm tâm ngài thỏa mãn. Ngài suy nghĩ, kết quả của việc cúng dường có phân biệt thật là vĩ đại thay. Và với lòng ước ao cúng dường các bậc có đức độ cao cả, ngài quyết định hỏi ý kiến bậc hiền nhân Vidura. Vì thế, khi quốc sư Vidura vào chầu vua, ngài mời vị này ngồi xuống và đưa vấn đề ra hỏi vị này. Để trả lời việc này, bậc đạo sư ngâm vần kệ đầu. Phần sau là phần vấn đáp giữa nhà vua và Vidura. 1. Chúa Thượng Judi thật chánh chân. Một hôm hỏi ý bậc hiền nhân, Vidu tìm các la môn thiện, những bậc hiền nhân trí tuệ tràn. 2. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, chẫm nguyện cúng như vậy thiện hữu, để ngày sau hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói, 3. Thật khó tìm hiền thánh thế này, la môn trí đức đủ như vậy, những người giữ trọn tâm ly dục, để thọ hưởng phần phẩm thực đầy. 4. Giữa đời 10 loại bà la môn, xin hãy lắng nghe Tấu Đại Vương, trong lúc hạ thần phân biệt họ, thần xin nói rõ họ hoàn toàn. 5. Vài người mang túi sách trên lưng, củ rễ chất đầy buộc thật căng, những kẻ góp gom cây cỏ thuốc, tắm mình tụng chú thuật bùa thần. 6. Bọn họ như thầy thuốc đại vương cũng đều được gọi bà la môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koravya đáp. 7. Họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. 8. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, chấm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sau hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói: 9. Bọn người đi trước lại mang chuông. Trong lúc vừa đi, họ réo vang. Họ biết lái xe đầy khéo léo. Thư từ thông điệp họ đều mang. 10. Họ chẳng khác nào đám dịch nhân, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koravya đáp: 11. Họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. 12. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, chấm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói: 13. Với bình nước uống gậy cong cong, họ chạy theo kịp quốc vương, qua các thôn làng cùng thị trấn, trong khi theo đuổi lại ca rằng: ta không đi nữa dù rừng phố, cho đến khi hoàng thượng cúng dường. 14. Họ quấy giày như các thuế nhân, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koravya đáp: 15. Họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. 16. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, chẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sau hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói: 17. Móng dài lông rậm cả tay chân, tóc bện và hôi thối miệng răng, bụi bặm bám đầy người bẩn thỉu, họ đi đường tựa bọn xin ăn. 18. Là bọn tiểu phu tấu đại vương, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koravya đáp: 19. Họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. 20. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, chẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sau hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói: 21. Mirobolan, Vinva, đào đỏ hồng, Labu xoài chín vật chùi răng, thuốc cao ván điếu đường ong mật, nhiều thứ còn kia họ bán hàng. 22. Chúa thượng khác nào bọn lái buôn, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koravya đáp: 23. Họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. 24. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, chẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sau hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói: 25. Những người làm ruộng hoặc đi buôn, nuôi lắm đàn dê ở trại chuồng, trao đổi cưới xin làm sính lễ, bán bầy con gái để mua vàng. 26. Giống bọn con lai, đám tiện dân, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm loại ấy chăng? Đại vương Koravya đáp: 27. Họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. 28. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, chẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sau hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói: 29. Bọn thầy cúng tế đoán điểm hên, thiến lựa bò dê để lấy tiền, dân chúng mời về thường ở lại, có đầy thực phẩm được dâng lên, nơi kia bò cái bê bò thiến, dê lợn đều đem giết lắm phen. 30. Bọn họ như hàng thịt hạ tầng, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm loại ấy chăng? Đại vương Koravia đáp: 31. Họ không chân tránh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. 32. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, chẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sau hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói: 33. Bọn mang gươm giáo mộc che mình, tay lại cầm rìu tựa chiến binh. Họ đứng trước đoàn thương khách nọ, sẵn sàng hướng dẫn đám du hành. 34. Như mục phu, quân cướp bạo gan, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm loại ấy chăng? Đại vương Koravia đáp: 35. Họ không chân tránh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. 36. Chư vị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, chấm mong dâng cúng người hiền thiện, để chính mình sau gặt quả lành. Trí giả Vidura nói: 37. Có bọn xây lều đặt bẫy răng, bất kỳ nơi chốn ở trong rừng, bắt loại tôm cá cùng rùa trạch, mèo thỏ tắc kè mọi thú hoang. 38. Tâu đại vương, đây chính thợ săn, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm loại ấy chăng? Đại vương Koravia đáp: 39. Họ không chân tránh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. 40. Chư vị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, chấm nguyện dâng cúng chư hiền giả, để chính mình sau gặt quả lành. Trí giả Vidura nói: 41. Lại có bọn ham chuộng bạc vàng, chịu nằm xuống dưới chiếc vương sàng, để vua tắm rửa trên đầu họ, trong lễ sô ma dày tế đàn. 42. Thợ cạo khác gì tấu đại vương, cũng đều được gọi Bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm loại ấy chăng? Đại vương Koravia đáp: 43. Họ không chân tránh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. 44. Chư vị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, chẫm nguyện dâng cúng người như vậy, để chính mình sau gặt quả lành. Như vậy, sau khi miêu tả các loại Bà La Môn chỉ mang hư danh mà thôi, bậc trí giả nói tiếp để miêu tả các vị Bà La Môn theo đúng ý nghĩa cao cả nhất trong hai phần kệ. 45. Song các La Môn tấu đại vương, những người đại trí tuệ hiền lương, đoạn trừ mọi ác hạnh tham dục, để thọ thức ăn được cúng dường. 46. Chư vị chỉ dùng một bữa ăn, chẳng bao giờ đụng rượu men nồng. Đại vương biết rõ người như vậy, ta có nên tìm các vị không? Khi vua nghe các lời này, liền hỏi: Này hiền hữu Vidura, các vị Bà La Môn này xứng đáng cúng dường tối thượng ở đời. Hiện nay các vị đang ở đâu? Tâu Đại Vương: Ở trên dãy tuyết sơn xa xôi kia, trong hang núi Nanda. Vậy thì, này bậc trí giả, hãy dùng uy lực của ngài, mang các vị Bà La Môn ấy đến ngay đây cho chẫm. Rồi trong nỗi hân hoan tột độ, vua ngâm vần kệ này. 47. Quốc sư đem hết các La Môn, thanh tịnh tràn đầy trí chánh trơn, mời các ngài ngay hiền sĩ hỡi, chần chờ gì nữa hãy lên đường. Bậc đại sĩ chấp thuận làm theo lời vua yêu cầu và nói thêm: Bây giờ, Tâu Đại Vương, hãy truyền lệnh cho đánh trống khắp kinh thành, loan báo rằng toàn thành phải trang hoàng rực rỡ, toàn dân phải bố thí và hành trì ngày trai giới, nguyện giữ mình đức độ, và chính Đại Vương cùng cả triều đình cùng phát nguyện giữ ngày trai giới. Còn chính ngài, ngay từ tảng sáng, sau khi điểm tâm xong, liền phát nguyện giữ ngày trai giới. Đến chiều, ngài bảo đem đến một giỏ hoa lài, rồi cùng vua đảnh lễ với năm phần thân thể sát đất. Và khi ngài vừa nhớ lại những công đức của các vị độc giác Phật, ngài vừa khấn vái lời này: Kính thỉnh 500 đức độc giác Phật đang trú trong vùng Bắc Tuyết Sơn, hang núi Nanda, ngày mai xin các ngài hạ cố hưởng thọ thực phẩm của triều đình. Ngài thả 8 nắm tay đầy hoa lên không gian. Lập tức các hoa này rơi trên 500 vị độc giác Phật vào đúng nơi các ngài đang an trú. Các ngài ấy suy xét và thấy ngay sự việc kia, liền nhận lời mời và bảo nhau: Này các tôn giả, chúng ta được vị hiền nhân Vidura mời đến. Vị này không phải người phàm tục đâu. Ngài có hạt giống Phật trong mình, nên ngay trong kiếp này, ngài sẽ thành Phật. Chúng ta hãy tỏ lòng kính mến đặc biệt với ngài. Bậc đại sĩ hiểu các ngài đã chấp thuận lời mời. Bằng chứng là các hoa kia không bay trở lại. Sau đó, ngài bảo: Tâu Đại Vương, ngày mai các vị độc giác Phật sẽ đến. Vậy hãy lo cung thỉnh các vị trọng thể và dâng lễ cúng dường. Ngày hôm sau, Đức Vua đón tiếp các ngài vô cùng trọng thể, sửa soạn các bảo tọa, để các ngài ngồi trên một cái bệ uy nghi cao cả. Các vị độc giác Phật ở hồ Anotata đợi cho đến lúc cảm thấy đói bụng, liền du hành qua không gian và sáng hạ ngay sân chầu của hoàng cung. Vua cùng Bồ Tát đầy lòng thành tín đón lấy các bình bát từ tay các ngài và thỉnh chư vị đi lên chiếc bệ đài hoa kia mời an tọa, dẩy nước cúng dường lên tay chư vị, rồi phục vụ các ngài các thực phẩm thượng hạng đủ loại cứng và loại mềm. Sau buổi thọ thực, vua lại mời các ngài đến ngày hôm sau. Và cứ thế, trong 7 ngày liền, dâng cúng các ngài nhiều lễ vật. Và vào ngày thứ 7, vua cúng dường đủ mọi vật thiết. Lúc ấy, chư vị nói lời tùy hỷ với vua xong, liền bay qua không gian trở về nơi trú ngụ cũ. Còn các vật cúng dường cũng đều bay theo các ngài. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, thật chẳng kỳ lạ gì việc vua Kosala, nay là đệ tử của ta, đã cúng dường ta lễ vật tối thượng. Vì các bậc trí nhân ngày xưa, ở thời chưa có Đức Phật, cũng đã làm như thế. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua, và bậc trí giả Vidura chính là ta. 496. Chuyện cúng thực phẩm đúng cấp bậc. Tiền thân Bhikkha Parampara, ta trông ngài xứng đáng ngôi cao, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại kỳ viên về một vị điền chủ. Người ấy là một tín đồ mộ đạo, thường xuyên tỏ lòng cung kính trọng thể Đức Như Lai và tăng chúng. Một hôm, ông suy nghĩ như sau: ta thường xuyên tỏ lòng cung kính trọng thể Đức Phật là ngôi báu và tăng chúng là một ngôi báu nữa, bằng cách cúng dường thực phẩm thượng vị và y phục. Nay ta muốn tỏ lòng cung kính trọng thể pháp bảo, song làm cách nào để cúng dường ngôi báu ấy? Vì vậy, ông đem nhiều vòng hoa thơm và hương liệu đi về phía kỳ viên, đảnh lễ bậc đạo sư và hỏi ngài: bạch Thế Tôn, nguyện ước của con là cúng dường pháp bảo. Vậy làm sao một người có thể thực hiện việc ấy? Bậc đạo sư đáp: nếu tâm nguyện của ông là cúng dường trọng thể ngôi pháp bảo, thì ông hãy cúng dường trọng thể cho Ananda, vị thủ kho chánh pháp, Dhamma Bandagarika. Lành thay, ông đáp và xin hứa sẽ thực hiện việc ấy. Ông đi mời tôn giả Ananda đến viếng nhà mình, rồi hôm sau rước tôn giả về nhà với lễ nghi vô cùng huy hoàng trọng thể. Ông mời tôn giả ngồi trên một bảo tọa lộng lẫy và cúng dường tôn giả vòng hoa thơm cùng hương liệu, rồi thiết đãi đủ loại cao lương mỹ vị, lại dâng loại vải vóc rất sang trọng vừa đủ cho ba y. Tôn giả liền suy nghĩ: vinh dự này dành cho pháp bảo, nó không thích hợp với ta, mà thích hợp với vị tướng quân chánh pháp Dhamma Senapati. Thế là đặt thực phẩm vào bình bát và cầm vải vóc, tôn giả đem đến tinh xá tặng lễ vật cho tôn giả Sariputta. Tôn giả này cũng nghĩ như vậy: vinh dự này dành cho ngôi pháp bảo, nó không thích hợp với ta, mà nó chỉ thích hợp duy nhất với bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đấng pháp vương. Và tôn giả dâng nó lên đấng thập lực. Bậc đạo sư thấy không còn ai trên ngài nữa, nên thọ hưởng thực phẩm và nhận số vải vóc để làm ba y. Sau đó, tăng chúng bàn luận việc này trong chánh pháp đường. Này các hiền giả tỷ kheo, thế là vị điền chủ kia muốn tỏ lòng cung kính trọng vọng với chánh pháp, nên cúng dường tôn giả Ananda là vị thủ kho chánh pháp. Tôn giả này nghĩ mình chưa xứng đáng với lễ vật ấy, nên trao lại cho vị tướng quân chánh pháp. Tôn giả này cũng nghĩ mình không xứng đáng, nên dâng lên Đức Như Lai. Còn Đức Như Lai thấy không còn ai trên ngài, biết rằng ngài xứng đáng với lễ vật ấy ở vị trí đấng pháp vương, nên ngài đã thọ hưởng thực phẩm và nhận số vải để làm ba y kia. Như vậy, thực phẩm cúng dường đã tìm được chủ nhân nhờ đi đến đúng người có quyền thọ hưởng. Bậc đạo sư bước vào hỏi tăng chúng đang bàn luận gì khi ngồi ở đây. Các vị trình với ngài. Ngài bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên thực phẩm cúng dường đến đúng vào phần của người xứng đáng bằng những cấp bậc tiến lên tuần tự, mà ngày xưa trước thời Đức Phật cũng thế. Cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời, vua Brahmadatta trị vì rất chân chánh tại Ba La Nại. Sau khi đã đoạn trừ các ác nghiệp và hành trì thập phương pháp, vì thế tòa án sự kiện của vua trở nên trống rỗng. Vua muốn tìm kiếm cho ra lỗi lầm của mình, cứ hỏi han mọi người, bắt đầu với những người ở chung quanh ngài. Nhưng không nơi nào, dù trong các hậu cung, trong kinh thành hay các thôn làng lân cận, ngài tìm được người nói một lỗi gì cho ngài cả. Sau đó, ngài quyết định đi thăm dò dân chúng vùng quê. Vì thế, sau khi giao quyền trị nước cho các triều thần, ngài đem vị tế sư đi theo ngài. Hai vị cải trang du hành xuyên qua quốc độ Kashi. Tuy thế, ngài cũng không thấy ai nói về ngài vì một lỗi gì cả. Cuối cùng, ngài đến một làng ở biên địa, ngồi ở một sảnh đường không có cổng vào. Thời đó, một vị điền chủ của làng ấy là một phú ông giàu có, đến 800 triệu đồng tiền, đi cùng một đám tùy tùng đông đảo đến một bến tắm. Thấy vua ngồi trong sảnh đường kia với thân tướng cao sang và sắc da vàng óng, ông sinh lòng yêu mến ngài, liền đi vào sảnh đường và bảo: "Hãy ngồi đây một lát." Sau đó, ông về nhà, bảo soạn sẵn đủ loại thực phẩm thượng vị, rồi trở lại với đám tùy tùng đông đảo, mang theo các bình bát đựng thức ăn. Cùng lúc ấy, một vị tu khổ hạnh từ vùng tuyết sơn đi xuống, cũng ngồi xuống đó. Vị này đã chứng được 5 thắng chí. Và một vị độc giác Phật cũng từ hang núi Nanda hạ sơn đến ngồi đó. Vị điền chủ kia đưa nước cho vua rửa tay, rồi dọn một đĩa thức ăn thượng hạng đủ loại gia vị thơm ngon và đặt trước mặt vua. Ngài nhận và trao cho vị tế sư Bà La Môn. Vị tế sư cầm lên trao cho nhà tu khổ hạnh. Nhà tu khổ hạnh bước đến gần vị độc giác Phật, tay trái cầm bình đựng thức ăn, tay phải cầm bình nước. Trước tiên rót nước cúng dường như chuyện trước, rồi đặt thức ăn vào bát vị này. Vị ấy liền ăn ngay, không mời ai cùng chia phần với mình hay xin phép gì cả. Khi bữa xong, vị điền chủ suy nghĩ: "Ta dâng thức ăn lên đức vua, ngài trao cho vị tế sư. Vị tế sư trao cho vị tu khổ hạnh. Vị tu khổ hạnh lại trao cho vị độc giác Phật. Và vị độc giác Phật đã thọ thực ngay mà không xin phép ai nữa. Việc cúng dường này có ý nghĩa gì chăng? Tại sao vị cuối cùng thọ thực và không cần xin phép ai hay nhờ ai cho phép? Ta sẽ hỏi lần lượt các vị này." Rồi vị ấy lần lượt đến gần mỗi người, đảnh lễ xong liền nói câu ấy và được các vị trả lời. Phú ông hỏi: "Một, ta trông ngài xứng đáng ngôi cao, ngài đến từ cung điện xứ nào? Sa mạc vùng này hoang vắng quá, dáng hình ngài quá thật thanh tao. Hai, vì mến thương ngài ta đã dâng cao lương khéo lựa chọn vừa ăn, món cơm kia được tài người khéo nấu đổ lên trên món thịt hầm. Ba, thực phẩm ngài cầm lại chẳng ăn, ngài đem tặng vị Bà La Môn, lòng đầy cung kính, nay xin hỏi việc mới làm mang ý nghĩa chăng?" Đức vua đáp: "Bốn, sư trưởng ta đây thật nhiệt thành, việc dù lớn nhỏ vẫn thi hành, nên ta phải tặng phần cơm cúng, xứng đáng quốc sư quả thật tình." Phú ông hỏi: "Năm, dù vua cũng trọng Bà La Môn, xin nói sao ngài lại chẳng ăn một đĩa cao lương tài nấu khéo, người đổ đầy trên món thịt ngon? 6. Ngài chẳng hiểu thông nghĩa cúng dường, song ngài đem tặng vị hiền nhân với lòng kính trọng, nay xin hỏi việc ấy ngài làm có nghĩa chăng?" Tế sư đáp: "7. Ta có gia đình với vợ con, ta thường cư trú tại Gia Môn, dục tham vua chúa ta điều phục, tham dục riêng ta vẫn đắm hồn. 8. Với người khổ hạnh, bậc hiền nhân, xưa ở trong rừng vẫn trú thân, già cả thực hành theo giáo lý, nên ta cầm thực phẩm đem dâng. Phú ông hỏi: Chín, nay ta xin hỏi bậc hiền nhân, ở dưới da ngài lộ rõ gân, với móng mọc dài, đầu tóc rối, cái đầu sơ bẩn lẫn hàm răng. 10. Ngài chẳng màng đời sống thế gian, hỡi người đơn độc trú rừng hoang, tôn sư nay có gì ưu thắng mà phải đem lương thực cúng dâng? Vị khổ hạnh đáp: 11. Ta đào củ cải tỏi hành hoang, cỏ lá bạc hà vẫn kiếm luôn, nhặt hạt cải đen dung lúa dại, trải ra phơi nắng thật khô giòn. 12. Ngó sen dược thảo táo trà là, am lạc mật ong miếng thịt thừa, là của ta dành phần kiếm được, rồi làm thành món hợp cho ta. 13. Ngài không, lão nấu, lão nhiều hàng, ngài chẳng có chi, lão buộc ràng, thế sự bao điều, ngài giải thoát, món cơm ngài hưởng đúng công bằng. Phú ông hỏi: 14. Xin hỏi ngồi kia bậc trí hiền, mọi nguồn dục vọng thầy nằm yên, món cơm nấu khéo đầy ngon ngọt, có kẻ đem phần thịt đổ lên. 15. Ngài nhận và ngon miệng uống ăn, chẳng mời ai đến để chia phần, đầy lòng kính trọng, nay xin hỏi việc ấy ngài làm có nghĩa chăng? Độc giác Phật đáp: 16. Không nấu cũng không bảo nấu dùm, nay không làm hại trước không làm, vị kia biết rõ ta không của, ta quyết đoạn trừ mọi dục tham. 17. Tay phải vị kia nắm chiếc bình, thức ăn cầm phía trái bên mình, cho ta món thịt hầm người đặt, trên bát cơm ngon thật tốt lành. 18. Chúng nhiều tài sản lắm kim ngân, bổn phận là đem của phát phân, ai bảo người cho cùng thọ hưởng, ấy là thù địch chớ phân vân. Khi nghe những lời này, vị điền chủ vô cùng hoan hỷ, ngâm hai phần kệ cuối cùng. 19. Thật là ta được một duyên may, hạnh ngộ quân vương ngự tới giày, thuở trước ta không hề biết rõ, cúng dường mang phước quả tràn đầy. 20. Đế vương với các bà la môn trị nước mà tâm ác dục tràn, các trí nhân tìm cây quả dại, bậc tu hành giải thoát lòng tham. Khi vị độc giác Phật thuyết giáo cho vị kia xong, liền trở về cõi của ngài, và vị tu khổ hạnh cũng thế. Còn nhà vua sau vài ngày ở lại với vị điền chủ cũng trở về Ba La Nại. Khi bậc đạo sư đã chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: Này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên thực phẩm đến tay người xứng đáng, mà trước kia cũng vậy. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, người điền chủ đã tôn trọng cúng dường pháp là người điền chủ trong chuyện này. Ananda, Anan là vua, Sariputta, Xá Lợi Phất là tế sư, và ta chính là vị tu khổ hạnh trên vùng tuyết sơn.